chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 8 bộ truyện Ý Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 8 như sau. Trương Thúy Sơn bị các hòa thượng vu hãm việc sát hại bao nhiêu nạn nhân tại Long Môn Tiêu Cục. Chàng chán nản đi dọc bờ hồ thì gặp một mỹ nữ giả trai ngồi trên chiếc thuyền trôi xuôi dòng, nói chuyện làm quen. Lúc chia tay, nàng hẹn đêm mai gặp tại tháp Lục Hòa. Trương Thúy Sơn vừa tò mò, vừa muốn tìm ra chân tướng kẻ gây ra án mạng ở Long Môn Tiêu Cục, nên đêm hôm sau, chàng đến nơi và gặp thiếu nữ họ Ân. Nàng thuê áp tải Du Đại Nham về núi Võ Đang và trên đường có hai lần ra tay xuất chiêu bảo vệ đoàn Bảo Tiêu. Họ Ân thú nhận đã chính tay hạ thủ các hòa thượng thiếu lâm, giết bấy nhiêu mạng trong Tiêu Cục và đổ tội cho Trương Thúy Sơn. Chàng còn nhiều thắc mắc nữa, Ân cô nương thuộc môn phái nào, kẻ nào đã hại Du Tam Ca, tại sao nàng giúp đưa Tam Ca về núi Võ Đang? Ân cô nương chỉ cho Trương Thúy Sơn thấy cánh tay nàng bị trúng 3 mũi qua mai tiêu có tẩm độc của phái thiếu lâm đã 20 ngày nay. Chàng nghĩ cô nương đã giúp đỡ Du Tam Ca nên ơn đó không thể không báo. Trương Thúy Sơn cầm tay Ân cô nương vận công truyền lực trị thương. Lát sau, hai mũi hoa mai tiêu bật rớt ra, máu đen theo vết thương phun ra. Bỗng con thuyền của đàn chủ Thường Kim Bằng Thiên Ưng Giáo lướt tới. Y nhảy sang, vừa thấy tay Ân cô nương đang bị nắm chặt, liền giáng chưởng vào lưng của Trương Thúy Sơn. Chàng liền mượn lực dẫn truyền qua bàn tay, làm cho mũi hoa mai tiêu thứ ba bật ra khỏi vết thương của cô nương. Thường đàn chủ chợt hiểu ra, liền quỳ xuống xin lỗi. Lão báo việc Bạch Quy Thọ đã ước hẹn với các phái Hải Sa, Cự Kình, Thần Quyền Bang sáng mai tụ hội ở Vương Bàn Sơn Đảo để dương đạo lập uy. Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc tương ngộ này qua phần đọc truyện sau đây.
Ý Thiên Đồ Long Ký.
Trương Thúy Sơn quá kinh hãi, lửa giận nguôi hẳn, nhưng trong lòng thấy cần phải hết sức đề phòng thiếu nữ đáng gờm này.
Thì ra, nàng ta không chỉ hãm hại riêng mình, mà còn có đại gian mưu khác. Nếu phái Võ Đàng ta với phái thiếu lâm đánh nhau thật, tất sẽ lưỡng bại câu thương, thành một đại kiếp nạn trong võ lâm mất thôi.
Ân Tố Tố mở chiếc quạt ra phe phẩy, thần sắc thản nhiên, nói: Trương Ngũ Hiệp, chàng có thể cho muội thưởng thức thư quả trên chiếc quạt của chàng được chăng? Trương Thúy Sơn chưa kịp đáp, bỗng nghe có người ở thuyền của Thượng Kim Bằng lớn tiếng hỏi:
Có phải thuyền của bang Cự Kình đó không? Vị nào ở thuyền đó vậy?
Trên mặt sông phía bên hữu có tiếng đáp:
Thiếu bang chủ bang Cự Kình đến Dương Bàn Sơn Đảo phó hội đây.
Người trên thuyền của Thượng Kim Bằng nói:
Tại đây có Ân cô nương và Thương đàn chủ Chu Tước Đàn của Thiên Ưng Giáo, lại có quý khách danh môn. Quý thuyền hãy lùi lại, nhường đường đi.
Người trên thuyền ở bên hữu đáp lại, giọng thô lỗ:
Nếu là giáo chủ quý giáo giá lâm, bọn này sẽ nhường, người khác thì đừng hòng.
Trương Thúy Sơn trong lòng chợt động, nghĩ thầm:
Thiên Ưng Giáo là tà giáo nào mà mình chưa hề nghe qua nhỉ? Xem thanh thế và lực lượng của họ thì chẳng phải nhỏ. Chắc giáo phái này nổi lên chưa lâu, mình lại ít xuống vùng Giang Nam, không biết họ là phải. Bang Cự Kình thì nghe tiếng đã lâu, là bọn chẳng tử tế gì.
Chàng mở cửa sổ khoang thuyền, nhìn ra, thì ở mé bên phải có một chiếc thuyền đóng thành hình một con cá kình, mũi thuyền lấp lánh bạch quang. Có mấy chục cây đao sắp thành hàm răng con cá kình, thân thuyền cong cong, đuôi dẫn lên, y như cá kình. Chiếc thuyền đó bườm lớn, thân nhẹ, lướt nhanh hơn hẳn thuyền của Thường Kim Bằng. Thường Kim Bằng đứng ở mũi thuyền gọi to:
Mạch thiếu ban chủ, Ân cô nương đang ở đây, bộ người không nể mặt chút nào ư?
Từ trong khoang thuyền của ban Cự Kình bước ra một hoàng y thiếu niên. Y cười khẩy, nói:
Ở trên bộ thì Thiên Ưng Giáo các vị làm hơn, nhưng trên mặt nước thì phải là ban Cự Kình của bọn này chứ, làm sao có thể nhường các vị đi trước được?
Trương Thúy Sơn nghĩ thầm:
Mặt sông rộng như này, vài trăm chiếc thuyền cũng đi được, hà tất đòi họ phải nhường đường. Thiên Ưng giáo này kể cũng nghe ngược thật.
Lúc này thuyền của ban cự kình lại dương thêm một chiếc buồm, nên lướt càng nhanh. Hai thuyền cách nhau xa dần, thuyền này chẳng cách gì theo kịp. Thượng Kim Bằng hừ một tiếng, nói:
Ban cự kình, Thanh Đao Đồ Long. Đúng, Thanh Đao Đồ Long.
Sông rộng, gió mạnh, sóng cao, hai thuyền cách nhau lại xa, chẳng hiểu Thượng Kim Bằng nói những gì. Mạch Thiếu Ban Chủ nghe mấy tiếng Thanh Đao Đồ Long, nghĩ là chuyện hệ trọng, bèn lệnh cho thủy thủ quay thuyền trở lại, mỗi lúc một gần thuyền của Thượng Kim Bằng, cao giọng hỏi:
Vừa nãy Thượng Đàn Chủ nói gì vậy?
Thượng Kim Bằng nói:
Mạch Thiếu Ban Chủ, Bạch Đàn Chủ quyền vũ đàn chúng tôi, Thanh Đao Đồ Long ấy.
Trương Thiếu Sơn cảm thấy hơi kỳ.
Sao hắn cứ nói lấp lấp lửng lửng vậy nhỉ?
Chỉ thấy thuyền của ban cự kình đã tới gần, chỉ còn cách vài trượng. Nghe dù một tiếng, Thượng Kim Bằng đã cầm cây neo lớn ở mũi thuyền quăng mạnh sang phía thuyền bên kia. Tiếng xích sắt loảng xoảng, hai tên thủy thủ bên đó rú lên thảm thiết. Cây neo đã ngót vào thuyền của ban cự kình. Mạch Thiếu Ban Chủ quát lên:
Ngươi làm gì thế?
Thượng Kim Bằng tay chân thật nhanh nhẹn, nhấc luôn cây neo thứ hai quăng sang. Hai cây neo đã đánh chết ba thủy thủ thuyền đối phương, đồng thời móc chùm hai chiếc thuyền lại với nhau. Mạch Thiếu Ban Chủ vội chạy ra mạn thuyền để gỡ cây neo. Thượng Kim Bằng dung tay phải, tiếng xích len keng, một cái dưa hấu to tướng màu xanh bay đi, rồi bình một tiếng, giáng trúng vào cột buồm cái của thuyền ban cự kình. Lúc này Trương Thúy Sơn mới biết cái dưa hấu lớn kia là binh khí thường dùng của Thượng Kim Bằng. Nó được đúc bằng sắt, vỏ sơn màu xanh sọc đen, có hai cái như thế, sử dụng như chùy lưu tinh. Chỉ khác là mỗi cái dưa này nặng đến dăm 60 cân. Cánh tay phải cực khỏe mới đủ sức nhấc lên. Cái dưa sắt bên tay phải giáng trúng đích, cột buồm cái của thuyền ban cự kình kêu răng rắc. Thượng Kim Bằng thu hồi vũ khí bên tay phải, rồi dung cái dưa bên tay trái đánh sang. Đến lần thứ ba thì cột buồm kia gãy gục. Bọn hải tặc trên thuyền ban cự kình kêu la om sòm. Thượng Kim Bằng văng hai cái dưa cùng một lúc, nhắm đánh vào cột buồm phụ phía sau, một đòn đã gãy liền. Lúc đó hai thuyền cách nhau hơn 2 trượng. Mạch Thiếu Ban Chủ đành trơ mắt nhìn hai cột buồm lần lượt bị đánh gãy, chẳng thể làm gì, chỉ chửi bới ầm ĩ. Thượng Kim Bằng quát lên:
Có Thiên Ưng giáo ở đây, ở dưới nước chẳng có chỗ cho ban cự kình các ngươi xưng hồn đâu.
Tay phải lại dung cái dưa sang, lần này đánh vào mạn thuyền ban cự kình. Bình một tiếng, mạn thuyền dở ra một mảng lớn, nước tràn vào trong, bọn thủy thủ kêu la nhớn nhác. Mạch Thiếu Ban Chủ cầm chiếc phân thủy nga mi thích, nhúng chân tung mình nhảy sang mũi thuyền của Thượng Kim Bằng. Thượng Kim Bằng chờ lúc y nhảy lên vị trí cao nhất, liền văng cái dưa bên tay trái đánh thẳng vào mặt y. Chiêu này rất hiểm, khi cái dưa sắt bay đến là lúc tên kia đang lơ lửng trên không, lực nhảy sắp suy, khó bề né tránh. Mạch Thiếu Ban Chủ kêu ối cha, vội dùng nga mi thích điểm vào cái dưa, muốn mượn lực bay trở lại. Cảm thấy tức ngực ngộp thở, mắt tối sầm, lộn người trở ngược về phía thuyền mình. Hai trái dưa của Thượng Kim Bằng thay nhau tung ra thu vào. Trong vài lát, chiếc thuyền của ban cự kình đã bị đánh thủng 7-8 lỗ lớn. Thượng Kim Bằng nắm dây neo, dẫn kình kéo mạnh, sạch sạch 2 tiếng, mạn thuyền kia bị toạc dáng. Hai cây neo được kéo về thuyền bên này. Thủy thủ trên thuyền của Thiên Ưng giáo không đợi đàn chủ phân phó, liền giương buồm bẻ lái cho thuyền lướt thẳng lên phía trước. Trương Thúy Sơn thấy Thượng Kim Bằng đánh phá thuyền địch uy mãnh như thế, thầm kinh hãi.
Mình mà không được ân sư truyền thụ phép mượn lực ngự lực, thì một chưởng cự linh thần chưởng của hắn dán vào giữa lưng mình, chịu sao nổi. Tên này trong giây lát biết dụ địch phá địch, chẳng những võ công đáng gờm, mà còn nham hiểm tàn ác, tâm kế đa đoan, quả là một nhân vật vô cùng lợi hại trong tà giáo.
Nhìn lại Ân Tố Tố, chỉ thấy nàng ta thần sắc thản nhiên, tựa hồ những chuyện thế này là chuyện thường ngày, chẳng đáng bận tâm. nghe có tiếng sóng ầm ì xa xa. Ấy là thủy triều ban đêm trên sông Tiền Đường sắp tới. Ban chúng của ban tự kình tuy ai nấy thông thạo thủy tính, nhưng lúc này đang ở chỗ sông biển giao nhau, mặt nước rộng tới dài chục dặm, cách xa hai bờ nam bắc. Nghe thấy tiếng thủy triều sắp tràn tới, ban chúng ban cự kình không khỏi hoảng sợ, kêu cứu ầm ĩ. Hai chiếc thuyền của Thượng Kim Bằng và Ân Tố Tố cứ thế lướt về phía đông, chẳng thèm lý đến bọn kia. Trương Thế Sơn thò đầu ra ngoài, nhìn về phía sau, thấy chiếc thuyền của ban cự kình đã chìm non nửa dưới nước. Khi thủy triều tràn tới, sẽ bị đánh vỡ tan. Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, chàng cầm lòng không đậu. Nhưng thừa biết, Ân Tố Tố và Thường Kim Bằng là hạng người tàn ác. Dù có bảo họ dừng thuyền cứu hộ, họ cũng cự tuyệt, chỉ khiến mình thêm bực bội. Nên chàng đành ngồi im, không nói gì. Ân Tố Tố nhìn thần sắc của chàng, mỉm cười, gọi to.
Thương đàn chủ, quý khách Trương Ngũ Hiệp của chúng ta đại phát từ bi. Người hãy mau cứu vớt ban chúng ban cự kình.
Điều này thật bất ngờ đối với Trương Thúy Sơn. Chỉ nghe Thường Kim Bằng ở chiếc thuyền đằng trước đáp.
Xin tuân lệnh quý khách.
Đoạn chiếc thuyền nghiêng qua, quay về phía ngược dòng. Thường Kim Bằng lớn tiếng nói.
Ban chúng ban cự kình nghe đây. Trương Ngũ Hiệp của phái Võ Đan cứu mạng các người đó. Kẻ nào muốn sống, mau bơi xuống đây.
Ban chúng liền thuận dòng bơi xuống. Thuyền của Thường Kim Bằng chạy ngược lên, chặn đầu thủy triều, vớt mạch thiếu ban chủ và 8-9 phần ban chúng lên thuyền. Song vẫn còn ngót chục thủy thủ bị tán mạng trong sóng gió. Trương Thúy Sơn như được an ủi, vui vẻ nói.
Đa tạ cô nương.
Ân Tố Tố lạnh lùng nói. Ban cự kình giết người như ngóe, bọn chúng tên nào tay cũng dính máu. Chẳng cứu chúng làm gì cơ chứ. Trương Thúy Sơn ngẩn ra, không biết nói sao. Ban cự kình lừng danh tàn ác, là một trong tứ đại ác bang trên sông nước. Chàng từng nghe danh, chẳng biết sao hôm nay lại cứu mạng chúng. Ân Tố Tố nói, không vớt chúng lên thuyền, Trương Vũ Hiệp lại rủa thằng muội là kẻ tâm địa tàn ác như độc xà, lại hối hận đã trị thương cho muội. Câu này nói trúng tâm sự của Trương Thúy Sơn, khiến chàng đỏ mặt, đành cười gượng.
Cô nương miệng lưỡi sắc sảo, tại hạ đối đáp chẳng lại. Cứu người là cô nương tích công tích đức cho cô nương, chứ liên can gì đến tại hạ.
Lúc đó thủy triều ầm ầm như sấm động, giáng cả tay. Chiếc thuyền Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn đang đi, cứ bị dồi lên giáng xuống. Mọi lời nói đều bị tiếng sóng áp đi. Trương Thúy Sơn nhìn qua cửa sổ, thấy sóng cao như bức tường trong suốt. Ban chúng ban cự kình mà không được vớt từ sớm, thì lúc nãy đã bị sóng cuốn vùi rồi. Ân Tố Tố đi ra khoang sau, đóng cửa lại. Lúc trở ra đã đổi sang y phục thiếu nữ. Nàng dùng tay ra hiệu Trương Thúy Sơn cởi trường bào. Chàng không tiện từ chối nữa, đành cởi áo ra. Cứ ngỡ Ân Tố Tố sẽ vá chỗ rách trên trường bào cho chàng. Nào ngờ, nàng đưa cho chàng cái trường bào mà nàng vừa thay ra, bảo chàng mặc vào. Còn cái áo rách thì nàng đem cất vào khoang sau. Trương Thúy Sơn trên mình chỉ còn chiếc áo ngắn, đành mặc cái trường bào giả trai của Ân Tố Tố. Cái áo ấy vốn rộng rãi. Trương Thúy Sơn tuy cao lớn hơn nàng nhiều, song chàng mặc cũng không đến nỗi quá chật. Một mùi hương dễ chịu đưa lên mũi. Chàng cảm thấy lâng lâng, không dám nhìn nàng. Chỉ nghiêm trang ngồi giả bộ thưởng thức thư họa trên vách thuyền. Nhưng tâm sự thì giống như nước triều đưa con thuyền trồi lên rơi xuống, chứ đâu có nhìn thấy thư họa gì. Ân Tố Tố cũng không nói chuyện với chàng. Bỗng có một đợt sóng lớn ập tới, con thuyền chao nghiêng, đèn nến tắt ngấm. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm.
Trong khoang thuyền tối om, chỉ có mình và Ân Tố Tố. Tuy mình không làm gì mờ ám, nhưng có thể hại cho thanh danh của nàng.
Chàng đèn đẩy cửa khoang sau, đi ra xem người lái đang vững vàng tay lái, điều khiển con thuyền vượt lên sóng dữ. Hơn nửa canh giờ sau, nước thủy triều rút trở ra biển, thuận gió xuôi dòng, thuyền chạy càng nhanh. Sáng sớm hôm sau đã tới gần Dương Bàn Sơn Đảo. Dương Bàn Sơn Đảo là một quan đảo nhỏ nằm ở cửa sông Tiền Đường, trên biển Đông. Đảo này đá núi lởm chởm, không có người ở, hai chiếc thuyền tiến gần phía nam đảo. Còn cách vài dặm, nghe có tiếng tù già thổi giang trên đảo. Hai người đứng trên bờ, vẫy hai ngọn cờ lớn làm hiệu. Thuyền từ từ tiến vào, thấy hai lá cờ đều thêu một con chim ưng lớn dang rộng đôi cánh, trông thật uy vũ. Đứng giữa hai lá cờ là một lão già, lão lớn tiếng nói:
"Quyền vũ, đàn bạch quy thọ cung nghênh ân cô nương."
Giọng y chậm và dài, thanh âm quyện vào nhau. Tuy không gian động, nhưng khí lực hùng hậu, thuyền cập bến, bạch quy thọ đích thân bắt dáng làm cầu cho khách lên bờ. Ân Tố Tố mời Trương Thiếu Sơn đi trước, sau khi nàng lên bờ, đưa chàng lại giới thiệu với bạch quy thọ. Bạch quy thọ thấy Ân Tố Tố hết sức kính nể Trương Thiếu Sơn, lại nghe chàng là Trương Hữu Hiệp trong võ đan thất hiệp, thì chột dạ, nói:
"Nghe thành danh võ đan thất hiệp từ lâu, hôm nay được gặp thật là đại vinh hạnh."
Trương Thế Sơn khiêm tốn đáp lại vài câu. Ân Tố Tố cười: "Hai vị nói năng giữ kẻ, nghe chẳng thoải mái chút nào." Một vị thì nghĩ thầm: "Nguy rồi, người của phái võ đan cũng tới, thêm một nhân vật lợi hại giành giật thanh đao đồ lâm." Vị kia thì nghĩ thầm: "Lão thuộc loại tà giáo tả đạo, ta đâu thèm kết giao với ngươi. Bổn cô nương ta muốn hai vị cứ thích sao thì nói vậy đi, đừng nghĩ một đằng mà nói một nẻo." Bạch Quy Thọ cười ha hả, Trương Thế Sơn thì nói:
"Không dám, bạch đàn chủ võ công tinh thâm, tại hạ được nghe công phu cách hải truyền thanh của các hạ, trong lòng khâm phục bội phần. Tại hạ theo ân cô nương tới đây xem trò vui, không hề có ý dòm ngó thanh đao đồ long."
Ân Tố Tố nghe Trương Thế Sơn nói vậy thì rất vui mừng, mặt tươi như hoa. Bạch Quy Thọ biết Ân Tố Tố mặt lạnh lùng, dạ lăng sói, lâu nay chẳng tử tế với ai, này đối với Trương Thế Sơn quả nhiên khác hẳn, thì đoán rằng nàng coi trọng chàng ta lắm. Lại nghe chàng tán tụng nội công của lão, nên lão hết coi chàng là thù địch, nói:
"Ân cô nương, một số nhân vật của phái Hải Sa Ban Cự Kình, môn phái thần quyền đã tới rồi, còn có hai kiếm khách trẻ tuổi của phái Cùng Luân. Hai tên tiểu tử ấy đầy vẻ dên giáo phách lối, đâu được như Trương Ngũ Hiệp danh gian thiên hạ mà vẫn khiêm nhường, đủ biết có một phần bản lĩnh rồi, rất cần có một phần tu dưỡng."
Lão nói tới đó thì bỗng nghe có tiếng người quát từ phía núi đằng sau:
"Lén lén lúc lúc phỉ báng sau lưng người khác là cái thói gì vậy?"
Tiếng nói dứt, có hai người đi ra, cả hai đều mặc trường bào màu xanh, lưng đeo chéo một thanh trường kiếm, tuổi ngót tam tuần, vẻ mặt dên dên như muốn gây sự. Bạch Quy Thọ cười nói:
"Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền. Lại đây nè, tại hạ sẽ giới thiệu các vị với nhau."
Hai kiếm khách trẻ tuổi của phái Cung Luân đang định sinh sự, bỗng nhiên thấy dung quan diễm lệ phi phàm của Ân Tố Tố, bất giác đều động lòng. Một gã cứ nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, gã kia thì quay mặt đi rồi chốc chốc lại nhìn trộm nàng. Bạch Quy Thọ chỉ gã đang ngây người nhìn Ân Tố Tố, nói:
"Đây là cao đại kiếm khách Cao Tắc Thành."
Đoạn chỉ gã thứ hai, nói:
"Vị này là tưởng đại kiếm khách Tưởng Đào. Hai vị đều là cao thủ võ học của phái Cung Luân. Phái Cung Luân tùy chấn Tây Dực, võ học có những môn bí truyền. Hai vị cao tưởng đây lại là nhân vật kỳ tài, siêu quần của phái Cung Luân. Lần này đến Trung Nguyên này, hẳn hai vị sẽ hiển tài nghệ để mở mắt cho mọi người."
Mấy câu trên hàm ý mỉa mai. Trương Thế Sơn cứ tưởng hai gã kiếm khách nếu không tức thời động võ, hẳn cũng đấu khẩu vài câu. Nào ngờ cả hai gã cao tưởng chỉ ậm à ậm ừ, tựa hồ chẳng nghe gì cả. Lúc chàng ngó lại thần sắc của hai gã thì chợt hiểu. Vừa nhìn thấy Ân Tố Tố, một gã cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn, một gã len lén nhìn trộm nàng. Cả hai cùng như si như ngốc. Trương Thế Sơn cười thầm:
"Phái Cùng Luân nổi danh thiên hạ, hiệu xưng kiếm thuật thông thần, ai ngờ đệ tử của họ thiếu tư cách đến thế."
Bạch Quy Thọ nói tiếp:
"Vị này là Trương Thế Sơn, Trương Tướng Công thuộc phái Võ Đan. Vị này là Ân Tố Tố, Ân cô nương. Vị này là Thường Đàn Chủ, Thường Kim Bằng của bổn giáo."
Lão giới thiệu tính danh ba người một cách sơ lược, không màu mè. Đối với Trương Thế Sơn, lão gọi là Trương Tướng Công, chứ không hề nhắc đến ba chữ Trương Ngũ Hiệp, chứng tỏ lão coi chàng là người rất thân cận. Ân Tố Tố mừng rỡ trong lòng, đưa mắt nhìn lướt qua mặt chàng. Làn thu ba lóng lánh, nhúng đồng tiền hơi lộ. Cao Tắc Thành thấy Ân Tố Tố tỏ ra thân mật với Trương Thúy Sơn, thì không hiểu sao hậm hực, trừng mắt nhìn chàng một cái, lạnh lùng nói.
Tưởng sư đệ, ở Tây Dực hình như chúng ta cũng có nghe nói phái võ đàn, cũng là danh môn chính phái trong võ lâm Trung Nguyên thì phải.
Tưởng Đào nói.
Không sai, hình như có nghe qua.
Cao Tắc Thành nói.
Quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, chỉ nghe đồn thì khó mà tin.
Tưởng Đào nói.
Vậy ư, giang hồ thiếu gì tin đồn, 10 điều chỉ đáng tin một điều mà thôi. Cao sư ca bảo phái võ đan làm sao?
Cao Tắc Thành nói.
Đệ tử danh môn chính phái sao lại đi đàn đúng với bọn tà giáo? Như thế, khác gì tự hạ thấp mình?
Hai gã, kẻ sướng người họa, cứ nhắm Trương Thế Sơn mà châm chọc. Chúng không biết Ân Tố Tú cũng là nhân vật trong Thiên Ưng giáo. Hai chữ tà giáo của chúng là chỉ hai lão Bạch Thường. Trương Thế Sơn nghe hai người nói năng vô lễ như thế đã giận lắm. Nhưng chợt nghĩ, mình tới Dương Bàn Sơn Đảo chuyến này là nhằm điều tra hung thủ hãm hại Du Tam Ca. Hai tên đệ tử phái Cung Luân kia tuy hơn tuổi chàng, nhưng chỉ là bọn vô danh mới ra khỏi lều tranh, không cần hạ mình tranh biện với chúng. Huống hồ Thiên Ưng giáo hành sự quả thực tà ác. Cứ xem Ân Tố Tố cùng Thường Kim Bằng giết người như ngoé thì biết mình không thể nào gắn bó với họ. Thế nên chàng mỉm cười nói.
Tại hạ với các vị Thiên Ưng giáo cũng mới quen, chẳng khác gì hai vị nhân huynh cả.
Câu nói của chàng ai nghe cũng bị bất ngờ. Bạch Thường, hai đàn chủ cứ ngỡ Ân Tố Tố với chàng là chỗ thông giao, ai ngờ chỉ mới quen. Ân Tố Tố thì trong bụng giận lắm, biết Trương Thế Sơn nói như thế là có ý coi Thiên Ưng giáo chẳng ra gì. Hai gã Cao Tưởng thì nhìn nhau cười nhạt, nghĩ thầm.
Tên tiểu tử này là đồ bị thịt, mới nghe danh phái Cùng Luân đã sợ huynh đệ ta rồi.
Bạch Quy Thọ nói.
Các vị quý khách đã tề tựu, chỉ còn thiếu mạch thiếu ban chủ của bàn Cự Kình, chúng ta khỏi cần chờ y. Bây giờ các vị tùy ý ngao du, chính ngọ xin mời tới sơn cố đằng kia uống rượu xem đào.
Thường Kim Bằng cười nói.
Thuyền của mạch thiếu ban chủ bị đắm, Trương tướng công ra lệnh cứu y, hiện giờ y đang ở dưới thuyền, đợi lúc đó mời y phó yến cũng được.
Trương Thúy Sơn thấy hai vị đàn chủ Bạch Thường đối với chàng quá cung kính, Ân Tố Tố thì đầu mày cúi mắt cứ đắm đuối nhìn chàng. Chàng nghĩ phải làm sao xa lánh bọn này, bèn nói.
Tại hạ muốn đi lanh quanh một mình, mong các vị cứ tự nhiên.
Cũng không đợi ai hồi đáp, chàng giơ tay lên rồi đi về phía cánh rừng ở mé đông. Dương Bàn Sơn là một đảo nhỏ, đá núi và thảo mộc chẳng có gì đáng ngắm. Ở góc đông nam có một cái vịnh, thấy lô xô cột buồm đậu nuôi chiếc thuyền lớn, chắc là của phái Hải Sa và bang Cự Kình. Trương Thúy Sơn thả bộ trên bờ biển, chàng hết sức bất mãn về hành vi giết người tàn bạo của Ân Tố Tố. Nhưng lạ thay, ý nghĩ về nàng cứ luôn lẩn vẩn trong óc chàng.
Ân cô nương có địa vị cực kỳ tôn quý trong Thiên Ưng giáo, hai lão Bạch Thường nàng chủ đối với nàng cung kính cứ như đối với một nàng công chúa. Nhưng rõ ràng nàng không phải là giáo chủ, thế nghĩa là sao?
Chàng lại nghĩ thầm.
Thiên Ưng giáo muốn dương đao lập uy trên đảo này, trong khi phái Hải Sa, Thần Quyền Môn và Ban Cự Kình đều do các thủ lĩnh phó hội. Thiên Ưng giáo chỉ phái hai vị đàn chủ trì, tức là không hề coi trọng các đối thủ. Xem ra bạch đàn chủ của Quyền Vũ đàn có võ công cao hơn thường đàn chủ của Chu Tước đàn. Thiên Ưng giáo đã trở thành mối lọt cực lớn trong võ lâm. Hôm nay mình cần dò xét cho rõ lai lịch của chúng. Không chừng mai này võ đàn thất hiệp sẽ phải đối đầu một mất một còn với chúng cũng nên.
Đang trầm ngâm, bỗng nghe từ phía rừng cây vọng ra tiếng binh khí va chạm nhau. Chàng nổi tính hiếu kỳ, bèn đi về hướng đó. Thì dưới tán cây Cao Tắc Thành và Tưởng Đào đang luyện kiếm với nhau. Ân Tố Tố thì đứng bên cạnh vừa xem vừa cười khúc khích. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm.
Sư phụ thường nói kiếm thuật của phái Côn Luân có nhiều chỗ độc đáo. Hồi trẻ lão nhân gia từng giao đấu với một danh gia của phái Côn Luân, được tôn là kiếm thánh. Cơ duyên này thật là hiếm có.
Thế nhưng, nhân sĩ võ lâm khi đang luyện võ rất kỵ người khác coi lén. Trương Thúy Sơn tuy rất muốn xem, nhưng phải theo quy củ võ lâm. Chàng chỉ liếc một cái rồi quay mình trở lui. Song Ân Tố Tố đã trông thấy chàng, nàng vừa vẫy tay vừa gọi: "Trương Vũ Ca, mau lại đây." Trương Thúy Sơn lúc này nếu cứ bỏ đi sẽ bị người ta nghi là đã xem lén. Chàng đành đủng đỉnh lại gần, nói:
"Hai vị huynh đài kia đang luyện kiếm ở đây, mình ra chỗ khác để người ta khỏi bực."
Chưa nghe Ân Tố Tố trả lời, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, Tuấn Đào trả đòn, đâm một kiếm trúng vai Cao Tắc Thành, máu tươi bắn ra. Trương Thúy Sơn kinh ngạc, cứ ngỡ Tưởng Đào lỡ tay đã thương sư huynh. Nào ngờ Cao Tắc Thành bặm môi, mặt hầm hầm, nghe chát 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 ba tiếng, dung trường kiếm đâm toàn vào những chỗ yếu hại của Tưởng Đào. Chiêu số xảo diệu và hiểm độc. Trương Thúy Sơn nhìn kỹ mới biết hai gã đang đánh nhau thật sự, thì càng lạ thêm. Ân Tố Tố cười nói: "Xem ra sư ca không bằng sư đệ, kiếm pháp của Tưởng huynh có phần tinh diệu hơn." Cao Tắc Thành nghe vậy thì nghiến răng, đảo người hồi kiếm, kiếm quyết nguyên đi, một chiêu bách trượng phi bộc, mũi kiếm từ trên lưng chừng đâm thẳng xuống. Trương Thúy Sơn không nhịn được, thốt lên:
"Hảo kiếm pháp."
Tưởng Đào rụt người tránh ra, nhưng kiếm thế của Cao Tắc Thành không sợ hết, giữa chừng liền biến chiêu, mũi kiếm chợt đâm chéo sang. Kịch một tiếng, đâm trúng vào đùi bên trái của Tưởng Đào. Ân Tố Tố vỗ tay reo to: "Thì ra sư huynh cũng có miếng đòn lợi hại, chiêu này thì Tưởng huynh chịu rồi." Tưởng Đào nổi giận nói:
"Cái đó chưa hẳn."
Kiếm chiêu chợt biến hóa, phò kiếm pháp vũ đã phi qua được sử dụng. Đường kiếm này toàn là đâm xéo siêu vật vô luân, cứ 7-8 chiêu đâm xéo lại xen một chiêu chọc thẳng, khiến đối phương rất khó chống đỡ. Đối với đường kiếm pháp của bản môn này, Cao Tắc Thành đã quá quen thuộc, cứ kiếm chiêu chiết chiêu, trả đòn không chút nương tay. Cả hai gã đều bị thương, tuy không vào chỗ yếu hại, nhưng trong trận kịch đấu, máu cứ văng tung tóe, mặt mũi, tay chân, quần áo đều có vết máu. Hai sư huynh đệ càng đấu càng hăng, tưởng chừng liều chết với nhau một phen. Ân Tố Tố đứng bên cạnh luôn miệng xuôi nguyên dục bị, tán dương Cao Tắc Thành vài lời, rồi lại tán dương Tưởng Đào vài lời, làm cho hai gã như điên như si cứ lao vào đâm chém nhau, chứng tỏ kiếm pháp của mình cao cường để lấy lòng Ân Tố Tố. Lúc này Trương Thúy Sơn đã hiểu, hai gã kia xả thân ác đấu với nhau chẳng qua là do Ân Tố Tố xúi dục. Nàng trả thù cái việc hai gã trước đó dám nói lời khinh bỉ Thiên Ưng giáo. Hai gã càng đấu càng ác, ban đầu chẳng qua chỉ muốn thủ thắng, về sau thì đều không tự kiềm chế được nữa, cứ như thể muốn lấy mạng đối phương. Nếu cứ tiếp tục như thế này, ắt gây ra đại họa. Nhìn kiếm pháp của hai gã tuy có tinh diệu, nhưng biến hóa chưa linh hoạt, nội lực còn non yếu, chỉ phát huy được 1-2 thành quy lực mà thôi. Ân Tố Tố vỗ tay thích thú, nói: "Trương Ngũ Ca, chàng thấy kiếm pháp của phái Cung Luân thế nào?" Không thấy Trương Thúy Sơn đáp lời, nàng ngoảnh lại, thấy chàng hơi cau mày, có vẻ chán ghét, đàn nói: "Quanh đi quẩn lại, chỉ có mấy đường, cũng chẳng có gì lý thú cả. Thôi, mình ra kia ngắm cảnh biển hay hơn." Đoạn, nắm lấy bàn tay trái của Trương Thúy Sơn mà bước đi. Trương Thúy Sơn cảm thấy một bàn tay mềm mại, ấm áp, nắm lấy tay chàng. Lòng chợt bồi hồi, thừa biết Ân Tố Tố cố ý chọc giận hai gã cao tưởng. Song cũng không tiện gỡ tay ra, đành cùng nàng đi ra phía biển. Ân Tố Tố nhìn cảnh biển bao la vô bờ, lặng ngắm một hồi rồi nói: "Trong sách Can Tử, Thu Thủy Thiên có viết, nước trong thiên hạ không gì lớn bằng biển, vạn dòng chảy về đó không ngừng nghỉ mà chẳng biết bao giờ đầy. Song biển cả hoàn toàn không kiêu ngạo, chỉ nói ta ở giữa trời đất, giống như viên sỏi ngọn cỏ giữa núi lớn vậy." Can Tử quả là người bao dung tài tình. Trương Thúy Sơn thấy nàng xúi dục hai gã cao tưởng tàn sát lẫn nhau để lấy làm trò vui, chàng vốn rất bất mãn. Bỗng nhiên, nghe mấy câu này của nàng thì bất giác ngẩn người. Trang Tử là cuốn sách mà người tu dưỡng đạo gia ai ai cũng phải đọc. Trên núi Võ Đang, sư phụ Trương Tam Phong vẫn thường đem sách đó ra giảng giải cho 7 sư huynh sư đệ của chàng. Này nữ ma đầu giết người không chớp mắt kia, đột nhiên thốt lên mấy câu cảm khái như thế, quả là điều chàng chẳng thể ngờ. Ngẩn người một lát rồi, chàng lại nói:
Đúng thế, phù thiên lý chi diễn, bất túc dĩ cử kỳ đại, thiên nhận chi cao, bất túc dĩ cực kỳ thâm.
Ân Tố Tố nghe chàng cũng dùng lời trong sách Trang Tử, Thu Thủy Thiên miêu tả biển cả để trả lời, vẻ mặt không khỏi biểu lộ sự ngưỡng mộ, nói: Chàng nhớ đến sư phụ phải không? Trương Thúy Sơn kinh ngạc, bất giác đưa tay phải nắm lấy bàn tay kia của nàng, nói:
Sao cô nương biết?
Năm nào trên núi Võ Đan, chàng cùng đại sư huynh Tống Diễn Kiều và tam sư ca Du Đại Nham đọc chung sách Trang Tử, Thu Thủy Thiên, đến câu phù thiên lý chi diễn, bất túc dĩ cử kỳ đại, thiên nhận chi cao, bất túc dĩ cực kỳ thâm. Du Đại Nham nói:
Huynh đệ chúng ta theo sư phụ học võ công, càng học càng thấy mình thua xa lão nhân gia, tự hồ mỗi ngày một kém đi. Dùng hai câu này của Trang Tử để hình dung công phu sâu không thể đo, cao không thể giới của lão nhân gia thì thật là phù hợp.
Tống Diễn Kiều và Trương Thúy Sơn đều gật đầu tán đồng. Bây giờ nhắc đến câu kia của Trang Tử, chàng dĩ nhiên nhớ tới sư phụ. Ân Tố Tố nói: Trong sắc mặt của chàng, nếu không phải lòng đang nghĩ đến phụ mẫu thì cũng là nhớ sư trưởng. Nhưng mà câu thiên lý chi diễn, bất túc dĩ cử kỳ đại thì thời nay ngoài Trương Tam Phong đạo trưởng, e rằng không có người thứ hai nào sánh nổi. Trương Thí Sơn cả mừng, nói:
Cô nương thông minh quá.
Chợt nhận ra mình đang nắm hai tay nàng ta, chàng đỏ mặt từ từ buông ra. Ân Tố Tố nói: Võ công của tôn sư xuất thần nhập hóa như thế nào, chàng có thể kể cho muội nghe được chăng? Trương Thí Sơn trầm ngâm giây lát rồi nói:
Võ công chỉ là tiểu đạo, sở học của lão nhân gia không chỉ dừng ở võ công. Ôi, bác đại tinh thâm, biết kể từ đâu bây giờ?
Ân Tố Tố mỉm cười, nói: Phu tử bộ diệt bộ, xu diệt xu, phu tử trì diệt trì, phu tử bôn vật tuyệt trần, nhi hồi sanh nhược hồ hậu hỷ. Trương Thí Sơn nghe nàng dẫn chương nhan hồi ca tụng Khổng Tử trong sách Trang Tử, mà trong lòng chàng quả thật kính phục sư phụ muôn phần, nên chàng nói:
Sư phụ của tại hạ chẳng cần chạy tung bụi, chỉ cần rảo bước, tại hạ đã chẳng kịp theo.
Ân Tố Tố thông minh nhanh lợi, có ý lấy lòng chàng. Hai người trò chuyện ý hợp tâm đầu, mãi không biết chán. Họ ngồi kề ra nhau trên phiến đá, không để ý gì đến thời gian. Bỗng nghe từ xa có tiếng bước chân nặng nề, tiếng húng hắng ho, rồi tiếng gọi:
Trương tướng công, Ân cô nương, đã tới giờ ngọ, xin đi nhập tiệc.
Trương Thúy Sơn quay đầu lại, thấy Thường Kim Bằng đứng cách mươi trượng. Tuy thần sắc trang nghiêm cung kính, nhưng khóe miệng tủm tỉm, giống như một kẻ bề trên nhìn một cặp tình nhân trẻ tuổi xứng đôi vừa lứa, thì rất hài lòng vậy. Ân Tố Tố luôn coi hắn là kẻ dưới, không cần giữ lễ. Song lúc này, nàng e lệ cúi đầu. Trương Thúy Sơn trong lòng quang minh lỗi lạc, nhưng nhìn vẻ mặt hai người kia, bất giác cũng đỏ mặt. Thường Kim Bằng quay người đi trước dẫn đường. Ân Tố Tố nói nhỏ: Để muội đi trước, chàng đừng đi cùng. Trương Thúy Sơn hơi lạ, nghĩ thầm:
Sao cô nàng lại sợ hiềm nghi nhỉ?
Chàng gật đầu. Ân Tố Tố rảo bước theo kịp Thường Kim Bằng, chỉ nghe tiếng nàng cười hỏi: Hai tên ngốc phải cùng lưng đánh nhau tới đâu rồi? Trương Thúy Sơn trong lòng vui không ra vui, buồn chẳng ra buồn, nhìn hai người đi khuất vào sau hành cây mới thông thả tiến về phía sơn cốc. Tới nơi, chàng thấy trên bãi cỏ xanh bày 7-8 chiếc bàn vuông. Trừ bàn thứ nhất ở phía đông, bàn nào cũng đã có người ngồi. Thường Kim Bằng thấy chàng tới gần, nói to:
Trương Ngũ Hiệp, phái võ đàn giả đáo.
8 tiếng đó như tiếng sấm vang vọng sơn cốc. Thường Kim Bằng nói xong, liền cùng Bạch Quy Thọ bước nhanh lên trước mấy bước. Mỗi người dẫn theo 5 gã đà chủ của bổn đàn, tổng cộng 12 người, sắp thành hai hàng đứng bên lối vào sơn cốc, cúi mình đón khách. Bạch Quy Thọ nói:
thuộc hạ của ân giáo chủ Thiên Ương giáo, Quyền Vũ Đàn, Bạch Quy Thọ, Chu Tước Đàn, Thường Kim Bằng, cùng nghênh Trương Ngũ Hiệp đại gia.
Ân Tố Tố tuy không bước ra đón chàng, nhưng cũng đứng dậy. Trương Thế Sơn nghe ba tiếng ân giáo chủ, trong lòng chấn động, nghĩ thầm.
Giáo chủ của họ quả nhiên họ Ân.
Vội chắp tay đáp lễ.
Không dám, không dám.
Rồi chàng đi vào, chỉ thấy mọi người ở các bàn, ai nấy tỏ vẻ bất bình, tức tối. Chàng hơi lạ, nhưng cũng chẳng bận tâm. Chàng đâu biết rằng, khi thủ lĩnh các lộ như phái Hải Sa, Ban Cự Kình, Thần Quyền Môn tới đây, Thiên Ương giáo chỉ cho một gã đà chủ ra đón, dẫn vào bàn tiệc, khác hẳn thái độ long trọng như đối với Trương Thúy Sơn. Rõ ràng, hàm ý coi thường bọn kia. Bạch Quy Thọ dẫn chàng đến chiếc bàn thứ nhất ở phía đông, cung kính mời ngồi. Chiếc bàn này chỉ đặt một cái ghế, là bàn tôn quý nhất trong các bàn. Trương Thúy Sơn đưa mắt nhìn qua, thấy các bàn khác đều có 7-8 người. Riêng bàn thứ 6 có 2 người là Cao Tắc Thành và Tưởng Đào. Chàng bèn cao giọng khước từ.
Tại hạ mặt học hậu tiến, không dám ngồi bàn đầu. Mong Bạch Huynh cho chuyển xuống bàn dưới tiện hơn.
Bạch Quy Thọ nói.
Phái Võ Đan hiện là Thái Sơn, bắt đầu trong Võ Lâm Thiên Hạ. Trương Ngũ Hiệp vì chấn thiên hạ, nếu không ngồi bàn đầu, chắc không còn ai dám ngồi.
Trương Thúy Sơn nhớ thường ngày sư phụ vẫn dạy 4 chữ, ninh tĩnh khiêm ức, yên ổn, lặng lẽ, khiêm nhường, kiềm chế. Chàng nghĩ thầm.
Giá sư phụ hoặc đại sư ca ở đây, ngồi bàn đầu là đúng, còn mình đâu đã xứng đáng.
Bởi vậy, chàng kiên quyết từ chối. Cao Tắc Thành và Tưởng Đào đưa mắt cho nhau. Tưởng Đào đột nhiên cầm cái ghế của gã, ném giọt sang bàn đầu. Chỗ gã ngồi cách bàn đầu 5 bàn, sức ném của gã quả là mạnh mẽ. Chiếc ghế bay dù qua đầu những người ngồi quanh 5 cái bàn kia, rơi xuống đúng bên cạnh bàn đầu, ngay ngắn thẳng thắn, cách chiếc ghế đặt sẵn tại đó 1 thước. Tài nghệ quả là phi phàm. Tưởng Đào ném ghế xong, Cao Tắc Thành nói lớn.
Thái Sơn Bắt Đẩu ư? Không biết ai phong cho cái danh hiệu Thái Sơn Bắt Đẩu vậy? Họ Trương kia không dám ngồi, chứ hai sư huynh đệ ta đâu phải là hạng khiếp nhược.
Đoạn hai gã thân pháp như gió lướt ngay tới trước bàn đầu. Thì ra lúc sáng Ân Tố Tố có hỏi hai gã rốt cuộc võ công của ai cao hơn. Nàng nói muốn học vài chiêu kiếm pháp của phái Cung Luân, mong được bậc cao thủ kiếm pháp chỉ giáo. Hai gã không hề từ chối, lập tức rút kiếm phô diễn. Thoạt đầu cũng chỉ định thắng đối phương, nhưng càng đấu càng hung hăng, dần dần không nương tay được nữa. Ân Tố Tố đứng bên lại nói xích, khiến hai gã đánh nhau tới mức cùng bị thương. Đến khi thấy nàng và Trương Thúy Sơn thân mật nắm tay bỏ đi, hai gã mới biết đã mắc mưu nàng. Bèn thu kiếm băng vết thương, vừa đau vừa ức, song không dám gây sự với nàng. Lúc này hai gã thừa cơ đoạt lấy chỗ ngồi của Trương Thúy Sơn, định khích chàng xuất thủ để chúng có dịp làm cho chàng bẻ mặt một phen trước quần hùng. Thường Kim Bằng giơ tay ngăn lại, nói.
Hãy khoan.
Cao Tắc Thành giơ ngón tay định điểm vào huyệt ở khuỷu tay của Thường Kim Bằng. Trương Thúy Sơn nói.
Hai vị ở bàn số 1 này là thích hợp hơn cả. Tại hạ xuống bàn dưới cũng được.
Đoạn đi xuống chiếc bàn thứ 6. Ân Tố Tố bỗng giơ tay vẫy, nói.
Trương Ngũ Ca, lại đây nào.
Trương Thúy Sơn không biết nàng muốn nói gì, bước tới gần. Ân Tố Tố đưa tay kéo một chiếc ghế đặt ngay bên cạnh mình, mỉm cười nói, chàng hãy ngồi đây. Trương Thúy Sơn không ngờ nàng lại bộc lộ hình tích ngay trước mắt quần hào thế này, còn đang phân vân nếu ngồi xuống kề vai nàng không tránh khỏi quá ư thân mật, nếu không ngồi e sẽ làm cho nàng bẽ mặt. Ân Tố Tố thấp giọng nói, muội có điều muốn nói với chàng. Trương Thúy Sơn thấy vẻ mặt cầu khẩn của nàng, không tiện từ chối, bèn ngồi xuống. Ân Tố Tố tươi như hoa, cười sung sướng, rót rượu mời chàng. Bàn đằng kia, Cao Tắc Thành và Tưởng Đào tuy đã chiếm được vị trí tôn quý, nhưng nhìn cảnh ấy càng hậm hực. Chỉ thấy Bạch Quy Thọ phẩy phẩy tay mấy cái để phủi bụi, rồi cười nói.
Hai vị kiếm khách phái Côn Luân muốn ngồi bàn đầu, không sai chút nào. Vậy thì mời ngồi, mời ngồi.
Đoạn cùng Thường Kim Bằng và 10 tên đà chủ, ai nấy về chỗ ngồi của mình. Cao Tắc Thành và Tưởng Đào đều nghĩ bụng.
tên tiểu tử kia không dám ngồi bàn đầu. Kỳ phong của phái Võ Đan rốt cuộc đã bị phái Côn Luân đè bẹp rồi.
Hai gã đưa mắt cho nhau, dên dang ngồi xuống. Chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, chân ghế gãy rời, cả hai gã ngửa về phía sau. Kể ra võ công của họ cũng khá, lưng chưa chạm đất đã kịp dùng tay đẩy xuống đất mà bật người lên. Tuy khỏi ngã bổ chững, nhưng cũng bị một phen quảng hồn. Hào khách ở các bàn cũng cười ầm lên. Cao Tất Thành và Tưởng Đào biết vừa rồi Bạch Quy Thọ phẩy tay phủi bụi đã lén ra tay. Phải nói âm kình như thế quá lợi hại. Hai gã tự liệu không thể bị kịp. Hai gã vốn hết sức tự phụ, coi Thiên Ương giáo là loại bàn môn tả đạo tầm thường. Lần này đến Dương Bàn Sơn Đảo sẽ trổ tài một phen. Lúc này thấy Bạch Quy Thọ hiển thị chút công lực thì cả hai đã nhục hết nhuệ khí. Bạch Quy Thọ cười ha hả nói:
Võ công của phái Côn Luân mọi người đều biết là cao, hai vị đâu cần làm gãy hai cái ghế cho bỏ giận. Thử công phu thô thiển ngồi làm sao cho gãy ghế thì ở đây ai mà chẳng làm được.
Đoạn giơ tay chỉ về phía 10 tên đà chủ ngồi ở đằng cuối nói:
Các ngươi cũng luyện được phải không?
Chỉ nghe rắc rắc rắc, 10 chiếc ghế đều gãy rời. 10 tên đà chủ có chuẩn bị trước cả, ghế gãy rời mà họ vẫn ở tư thế ngồi cười ha hả, thần định khí nhàn, tỏ ra hơn hẳn hai gã cao tưởng lão đảo chế giới ban nãy. Quần hào ở đây phần nhiều hiểu sâu biết rộng, thừa hiểu Bạch Quy Thọ hí lộng hai gã kia, song tình cảnh quả lý thú nên ai nấy cười rộ. Mọi người còn đang cười thì có hai tên đà chủ của Thiên Ương giáo bưng hai tảng đá tới bàn thứ nhất, giơ chân gạt hai cái ghế gãy ra nói:
Ghế gỗ mỏng manh không đỡ nổi quý thể của hai vị, thì mời hai vị ngồi trên hai tảng đá này vậy.
Hai tên đà chủ này nổi danh là đại lực sĩ của Thiên Ương giáo, tuy võ công tầm thường nhưng thân thể thô tráng, trời phú thần lực. Tảng đá mỗi người bưng kia phải nặng tới 400 cân, họ bưng tới muốn giao cho hai gã kiếm khách tiếp nhận. Cao Tất Thành và Tưởng Đào kiếm pháp tinh diệu, chứ việc đỡ lấy tảng đá khổng lồ kia thì bất lực hoàn toàn. Cao Tất Thành cao mày nói:
Bỏ xuống đi.
Hai tên đà chủ cùng kêu hự một tiếng, hai tay giơ thẳng tảng đá lên cao quá đầu và nói:
Nhận lấy này.
Như thế là buộc hai gã cao tưởng phải con người thoái lui. Chỉ sợ một trong hai đại lực sĩ kia yếu sức, lỡ để tảng đá 400-500 cân rơi xuống thì xương thịt nào chịu cho thấu. Hai gã trong bụng tức giận nhưng không dám xuất thủ tập kích hai đại lực sĩ. Tảng đá chênh vênh thế kia chẳng dạy gì sắp tới hiểm địa. Bạch Quy Thọ cao giọng nói:
Hai vị kiếm khách phái Côn Luân không dám ngồi bàn đó thì mời Trương Ngũ Hiệp ngồi cho.
Trương Thế Sơn đang ngồi bên cạnh Ân Tố Tố, mùi hương thoang thoảng, tâm hồn ngất ngây, bỗng nghe Bạch Quy Thọ gọi thì tức thời cảnh giác.
Mình quyết không thể rơi vào ma chướng bị nữ ma đầu tà giáo này lôi cuốn nữa.
Bèn đứng ngay dậy bước tới. Bạch Quy Thọ nghe Thường Kim Bằng ca ngợi võ công của Trương Thế Sơn cao cường, song lão chưa được tận mắt chứng kiến, lúc này muốn thử một chút, bèn đưa mắt ra hiệu cho hai tên đà chủ đại lực sĩ. Hai tên kia hiểu ý, chờ lúc Trương Thế Sơn tới gần liền nhất tề nói lớn:
Trương tướng công cẩn thận, đỡ lấy này.
Vừa dứt lời, hai tên rùng mình, bốn cánh tay bung ra, thả hai tảng đá rơi thẳng xuống đầu Trương Thế Sơn. Quần hào nhìn cảnh tượng đó bất giác cùng đứng bật dậy. Bạch Quy Thọ vốn chỉ định thử võ công của Trương Thế Sơn, chứ không hề có ác ý. Một phần vì danh tiếng võ đan thất hiệp quá lừng lẫy trên giang hồ. Hôm nay, thấy chàng chẳng qua chỉ là một thiếu niên thư sinh trông quá yếu ớt. Một phần vì Ân Tố Tố lâu nay vốn chẳng coi ai ra gì, nay lại tỏ ra say mê chàng thiếu niên kia. Hẳn sau này, chàng ta sẽ có liên quan lớn lao đến Thiên Ương giáo. Thấy hai tên đại lực sĩ thả rơi hai tảng đá, lão chợt hối hận, nghĩ thầm:
Nguy rồi.
Song biết Trương Thế Sơn là danh môn đệ tử, tất nhiên sẽ không để cho mình bị thương vì hai tảng đá. Nhưng lúc hốt hoảng né tránh, tình cảnh cũng sẽ chẳng đẹp đẽ gì, không chừng còn bị bẻ mặt. Trương Thế Sơn ắt sẽ tức giận, Ân cô nương thì càng phẫn nộ. Trong giây lát, lão định ngay chủ ý. Nếu tình huống bất lợi, lão sẽ quy tội cho hai tên bà chủ. Thà thiếu mạng hai tên đó, chứ không thể đắc tội với ân cô nương. Trương Thúy Sơn thấy hai tảng đá rơi xuống, cũng giật mình. Giả dụ nhảy lùi về đằng sau né tránh, thì có khác gì hai gã cao tưởng phái cung lưng, khó tránh làm tổn hại uy danh sư môn. Thời điểm này không cho phép nghỉ lâu, người luyện võ vào sát na cấp bách, công phu xúc tích lâu dài sẽ tự nhiên nảy ra. Lập tức, chàng dùng tay trái sử cái móc bên phải trong tự quyết của chữ võ, đẩy vào tảng đá bên trái. Tay hữu sử nét phất bên trái trong tự quyết chữ đao, đẩy vào tảng đá bên phải. Hai tảng đá vốn đã nặng dăm trăm cân, cộng với thế rớt từ trên xuống, quả là nặng ghê gớm. Trương Thúy Sơn không có sức mạnh cơ bắp, bảo chàng bưng tảng đá kia lên cũng chẳng nổi. Nhưng hai chiêu thuật chàng vừa sử là diễn hóa từ bộ thư pháp của võ công Trương Tam Phong mà ra. Thực là thần kỳ, đoạt cả công phu của tạo hóa. Nên biết, võ công của phái võ đan không chú trọng dùng sức mạnh, không yêu cầu ra chiêu nhanh. Chỉ cần sử dụng lực đạo đúng cách thì bốn lạng cũng gạt được ngàn cân. Lúc này, Trương Thế Sơn sử dụng công phu tinh diệu nhất mà sư môn truyền thụ, mượn thế ném của hai tên đà chủ mà hất hai tảng đá bay lên trời. Hai tảng đá bay lên chính là nhờ lực ném của hai tên đà chủ. Chẳng qua, chàng dùng chưởng đẩy làm thay đổi phương hướng, tay áo chàng phất múa, chưởng giấu trong tay áo. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ tay áo chàng cuốn lấy hai tảng đá mà hất lên cao. Hai tảng đá một cao một thấp nối nhau rớt xuống. Trương Thúy Sơn nhẹ nhàng tung mình nhảy lên, ngồi xếp bằng ở tảng đá bên trên. Chỉ nghe ình một tiếng, mặt đất chấn động, một tảng đá rơi xuống trước, lún sâu quá nửa dưới đất. Rồi tảng đá thứ hai rơi xuống ngay trên tảng đá thứ nhất. Hai tảng đá va nhau, tia lửa bắn tung tóe, bát đĩa trên các bàn tiệc kêu loảng xoảng. Trương Thúy Sơn thản nhiên ngồi ở tảng đá bên trên và cười nói:
"Hai vị đà chủ thần lực kinh người, thán phục, thán phục."
Hai tên đà chủ sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm, đứng ngây như phỗng, không thốt nên được một lời. Trong giây lát, sơn cốc yên lặng như tờ, sau đó mới òa ra tiếng vỗ tay như sấm hồi lâu không dứt. Ân Tố Tố nhìn Bạch Quy Thọ một cái, cười tươi như hoa, vô cùng đắc ý. Bạch Quy Thọ cả mừng. Mai sau, Trương Thế Sơn võ công siêu việt, đã biến trò chơi nguy hiểm của lão ta thành cách làm vui lòng ân cô nương. Thế là lão bèn tới bàn thứ nhất, rót rượu vào chén, cao giọng nói:
"Từ lâu nghe uy danh của võ đàn thất hiệp, bữa nay được thấy võ công của Trường Ngũ Hiệp, quả thật thán phục vô cùng. Tiểu nhân xin kính Trường Ngũ Hiệp một chén."
Đoạn uống cạn, Trương Thúy Sơn nói:
"Không dám."
Rồi cũng uống cạn một ly. Bạch Quy Thọ đứng thẳng người, lớn tiếng nói:
"Tại giao gần đây có một thanh bảo đao tên là Đồ Long, thường nghe Võ Lâm Chí Tôn bảo đao Đồ Long hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất tòng."
Nói tới đây, lão ngừng lời, đưa ánh mắt sắc lạnh quét từ tả sang hữu một lượt toàn trường. Thân hình lão không cao lớn, nhưng ngữ thanh âm gian, một quan sắc nhọn, thần khí uy nghiêm, buộc người ta nể sợ. Lão nói tiếp:
"Ân giáo chủ Tệ Giáo cũng định gửi danh thiếp mời các lộ anh hùng thiên hạ đến núi Thiền Ưng dự hội, để Tệ Giáo hiển thị bảo đao cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Ngặt là gì, việc đó phải tù hoạch thời gian cho chu đáo. Hiện thời chỉ lo anh hùng thiên hạ chưa biết bảo đao đã ở trong tay Tệ Giáo, nên vừa rồi có mời các vị bằng hữu các bang hội ở Giang Nam tới đây chiêm ngưỡng bảo đao."
Nói tới đó, Bạch Quy Thọ khoát tay một cái, tám tên đệ tử của Thiên Ưng Giáo đồng thanh dạ một tiếng thật to, rồi quay mình đi vào một sơn động ở phía tây. Quần hào nghĩ tám tên đó đi lấy bảo đao, nên đều chăm chú nhìn theo. Nào ngờ, lúc từ trong sơn động đi ra, chúng đều ở trần, khiêng ra một cái đỉnh sắt lớn. Trong cái đỉnh ấy, lửa đang cháy rừng rực, bốc lên cao hàng trượng. Tám tên cách xa đỉnh, dùng mấy chiếc đòn dài mà khiêng đỉnh ra. Tên nào tên ấy thở phì phò, y ạch đặt cái đỉnh xuống giữa bãi trống. Mọi người bị lửa phá vào mặt, cảm thấy nóng rát. Sau 8 tên kia, lại có 4 tên nữa. 2 tên khiêng một cái đe sắt lớn. 2 tên còn lại, mỗi người giác một chiếc búa sắt lớn. Bạch Quy Thọ nói,
Thường đàn chủ, xin mời Dương Đao Lập Quy.
Thường Kim Bằng nói,
tuân lệnh.
Rồi quay qua, nói lớn,
mang đao ra.
2 tên đại chủ đại lực sĩ, giác đá băng lẫy, đi vào sơn động. Lúc ra thì một tên bưng một cái bao màu vàng đặt ngang. Tên thứ 2 đi bên cạnh hộ vệ. Sau khi giao cái bao cho Thường Kim Bằng, 2 tên đứng ở 2 bên tùy giá. Thường Kim Bằng mở bao, lộ ra một thanh đơn đao. Thường Kim Bằng cầm trong tay, đưa mắt nhìn quần hào một lượt. Đoạn rút đao ra khỏi vỏ, nói,
đây chính là Võ Lâm Chí Tôn Bảo Đao Đồ Long. Mời các vị nhìn cho kỹ.
Đoạn, hai tay nâng thanh đao nằm ngang lên quá trán, vẻ cực kỳ cung kính. Quần hào nghe uy danh Bảo Đao Đồ Long đã lâu, giờ thấy cây đao đen đen, chẳng đẹp chút nào, thì ai nấy đều nghi ngờ.
Làm sao biết thanh đao này thật hay giả?
Chỉ thấy Thường Kim Bằng thông thả trao thanh đao cho tên đà chủ đứng bên trái, nói,
thử búa đi.
Tên đà chủ tiếp lấy cây đao, đặt lên trên cái đe, lưỡi đao hướng lên trời. Tên kia quay cây búa sắt, nhắm lưỡi đao giáng xuống. Chỉ nghe keng một tiếng nhẹ, đầu búa bị cắt làm đôi. Một nửa còn dính ở cán búa, nửa thứ hai rơi xuống đất. Quần hào kinh ngạc, đứng cả dậy, ai cũng nghĩ thầm,
bảo kiếm, lưỡi đao có thể cắt vàng, chặt ngọc, dù là của hiếm, song vẫn có. Nhưng thanh đao đồ long này, các cây búa sắt ngọt như các miếng đậu phụ. Ngày tiếng keng, nghe cũng rất nhỏ. Nếu không phải là thần vật, thì bên trong ác có gì mang trá.
Có người thuộc thần quyền môn và ban cử kình bước tới bên cái đe, nhặt mảnh búa dưới đất lên xem kỹ. Thấy vết cắt phẳng lì, loang loáng. Đúng là vết vừa bị cắt. Tên đại chủ lại dung cây búa với nửa còn lại, giáng xuống lưỡi đao. Lại nghe keng một tiếng nhẹ, nửa đầu búa lại bị chém đứt đôi. Lần này quần hào hoan hô vang động. Trương Thế Sơn nghĩ thầm,
đào báo tới mức này quả là chưa từng được nghe và nhìn thấy bao giờ.
Thường Kim Bằng thông thả bước ra bãi, giơ thanh đao lên sử một chiêu thượng bộ phách sơn. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hắn đã chém đứt đôi cái đè sắt. Đột nhiên hắn lướt sang bên trái, phạt ngang một cái, chém đứt thân một cây tùng lớn. Rồi hắn cứ nhảy qua chạy lại, dung đao liên tiếp chém qua 18 cây đại thụ. Quần hào thấy hắn không ngừng huy động bảo đao, mà sao các cây kia vẫn đứng thẳng không có gì lạ, thấy đều khó hiểu. Thì Thường Kim Bằng đột nhiên cười một tiếng dài, chạy tới cây thứ nhất, phất tay áo một cái, đánh vào thân cây, rầm một tiếng lớn, cây đó đổ gục ra phía ngoài. Thì ra cây đã bị chém đứt đôi, nhưng vì bảo đao quá bén, Thường Kim Bằng lại sử dụng lực rất cân bằng. Nửa cây trên đã đứt đoạn, nhưng vẫn đứng thẳng trên cây. Đến khi bị ngoại lực đẩy vào, thì mới đổ ụp. Cây đại thụ thứ nhất đổ xuống, tạo ra luồng gió mạnh. Chỉ nghe rầm, 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 không dứt. 17 cây đại thụ còn lại lần lượt đổ ụp. Thường Kim Bằng cười ha hả, dung tay ném thanh bảo đao đồ long vào cái đỉnh sắt đang bốc lửa ngùn ngụt. Tiếng cây đổ chưa dứt, bỗng nghe từ xa vọng lại tiếng chan chát như có người cũng đang chặt cây. Thường Kim Bằng và Bạch Quy Thọ kinh ngạc nhìn về hướng tiếng động kia truyền lại, thì thấy các cột buồm trên thuyền ngoài vịnh đang lần lượt gãy đổ. Các cột buồm đều có treo cờ. Đám thủ lĩnh của Thiên Ưng giáo, thần quyền môn, phái hải sa, ban cử kình thấy cột buồm thuyền mình bị gãy đổ thì thấy đều ngạc nhiên và tức giận, lập tức phái thủ hạ đi tra vấn. Tiếng chan chát rầm rầm vẫn không dứt. Trong giây lát, tất cả các cột buồm đều bị hoặc đánh gãy hoặc đổ nghiêng. Tựa hồ các con thuyền đậu trong vịnh bất ngờ bị cơn lốc hoặc thủy quái đánh chìm, lần lượt chẳng còn một chiếc. Quần hào tề tụ trên bãi cỏ, hoàn toàn không ai tiên liệu được biến cố này, nhất thời không nói nên lời. Thoạt đầu còn nghi Thiên Ưng giáo có âm mưu phá hoại, sau thấy thuyền của Thiên Ưng giáo cũng ngộ kiếp nạn mới hết nghi. Nhóm người thứ hai được phái đi tra vấn bãi cỏ này cách vịnh không xa lắm, hơn 10 người phái đi, chẳng một ai quay trở về. Mọi người nhìn nhau hoang mang, kinh nghi bất định. Bạch Quý Thọ bảo một tên đà chủ bản đàn.
Ngươi, đi thử coi sao.
Tên đà chủ dâng lệnh đi liền. Bạch Quý Thọ cố trấn tĩnh, cười nói.
Dù ngoài biển có biến cố chăng nữa, các vị cũng đừng quá lo. Thuyền bị đánh đắm cả. Chẳng lẽ chúng ta không thể đi bè trở về hay sao? Thôi, mời các vị, ta cùng cạn chén. Nào, nào.
Quần hào ai nấy bồn chồn, song không muốn để lộ sự hoảng sợ trước mặt người khác, bèn nhất tề nâng chén lên. Nhưng vừa đưa chén tới môi, bỗng nghe một tiếng rú thảm thương từ phía vịnh vọng vào.
Các bạn thân mến, kẻ nào đã gây ra sự cố này? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.